Cái sách Tin Mừng Marco 16 chương. Mỗi một tuần chúng ta đọc tới 8 chương, 9 chương. Thành thử ra cần thấy được một số chủ đề lớn trong Tin Mừng của Marco. Bây giờ các anh chị lấy Thánh Kinh ra đi, lấy Marco ra. Ở đây chúng ta quan tâm đến ba chủ đề lớn trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Thứ nhất là nhân tính của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên hỏi bất cứ ai trong lớp này Chúa Giêsu có mấy bản tính thì đều trả lời là Chúa Giêsu có hai bản tính. Bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Ai cũng trả lời vậy rồi. Nhưng mà trong bốn sách Tin Mừng đó thì Thánh Marco là người nhấn mạnh nhiều đến khía cạnh nhân tính, khía cạnh con người nơi Chúa Giêsu. Chẳng hạn ngay ở chương 1 nhé, Thánh Marco từ câu 21 trở đi đó, kể chuyện Chúa Giêsu giảng dạy ở Capernaum và chữa lành một người bị quỷ ám. Thế thì nếu mà chúng ta đọc cái câu 25 á, câu 24 đó, thì quỷ ám nó kêu lên thế này này: ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Thế thì Thánh Marco ghi nhận làm sao? Chúa Giêsu quát mắng, quát nhá. Tôi ghi ra những điểm này đó, các anh chị cứ nhớ ở trong đầu cái câu rất quen với chúng ta: hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, để xem là Chúa hiền cỡ nào nào. Nhá, đấy. Người quát nhá, quát mắng. Chưa hết đâu, ta mở sang chương 3, ta coi. Thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu chữa một người bị bại tay mà lại trùng vào ngày Sa-bát. Người ta mới hạch hoẹ, thì Chúa Giêsu nói với họ: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi. Nhưng họ lặng thinh. Rồi Thánh Marco kể Chúa Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đái. Giận dữ và buồn khổ vì lòng họ chai đái, diễn tả rất là con người. Chưa hết đâu, chúng ta đọc tiếp đó, ở chương 10, Thánh Marco kể chuyện là Chúa Giêsu với các thiếu nhi đó. Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng mà các môn đệ la rầy chúng thấy vậy, người bực mình nói với các ông. Người bực mình nói với các ông. Cho nên Chúa Giêsu quát này, Chúa Giêsu giận dữ này, Chúa Giêsu bực mình này. Rất là con người. Thế ở chỗ này mình khám phá lại coi: hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Có lẽ là chúng ta hiểu sai cái sự hiền lành đấy. Chúng ta hiểu sai đấy. Chúng ta đồng hóa sự hiền lành với nhu nhược. Ta hiểu sai. Hiền lành không phải là nhu nhược, có lập trường chứ. Chứ còn nếu không thì cái câu của tám mối phúc thật đó: phúc thay những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Thế thì người ta lại đổi thành phúc thay cho những anh ba phải, vì sẽ được đất làm cơ nghiệp à? Thấy không? Hiền lành là phải có lập trường, lập trường của chân lý. Khi có một anh lính nó tát vào mặt Chúa đó, Chúa hiền lành, Chúa không tát lại. Chúa đâu có cần tát, thổi một cái thì cái thằng nó bay rồi. Nhưng mà Ngài không có tát, Ngài cũng chẳng thổi, Ngài chẳng phạt gì cả. Nhưng mà Ngài cũng không im lặng, mà Ngài hỏi lại: nếu tôi nói phải thì sao anh đánh tôi? Mà nếu tôi nói sai, anh vui lòng chỉ cho tôi xem tôi sai ở chỗ nào. Hiền lành không phải là nhu nhược, tại mình hiểu sai thôi. Thành thử ra khi đọc những chi tiết rất nhỏ, mà tôi dám chắc là các anh chị đọc Phúc Âm ít khi các anh chị quan tâm điều này lắm. Ít khi mình quan tâm lắm. Mà nếu mình quan tâm đó, mình sẽ khám phá ra ở đây một Chúa Giê-xu rất người, một đàng người là con Thiên Chúa hằng sống, người là đấng toàn năng, người chế ngự cả biển khơi, người điều khiển cả đất trời. Nhưng một đằng khác đó, người như là một con người sống giữa chúng ta, rất ghẻ, gần gũi, bởi vì người cũng có những cái kinh nghiệm về hỉ nộ ái ố như mình. Đôi khi mình đọc sách hạnh các thánh mà ngày xưa đó, mình thấy bảo kiểu này thì làm sao mà làm thánh được. Bởi vì đọc chuyện ông thánh nào cũng thấy kể bảo thánh trẻ vừa mới sinh ra thì chim đã hót ríu rít ở ngoài trời, hoa đã nở rộ. Cái ngày mà các anh chị và tôi sinh ra có con chim nào nó hót đâu. Sao mà mình làm thánh được? Rồi lại kể rằng thánh trẻ mới được 3 tháng thì đã bắt đầu ăn chay hãm mình, bởi vì tự cai sữa Thiên Chúa đó. Nó rất là xa vời. Người ta nói là có một cái thứ văn chương hạnh các thánh là vậy, viết theo cái lối văn chương đó để mô tả vị thánh. Người ta không có ý là xuyên tạc, nhưng mà người ta có ý diễn tả con người này thánh từ bé. Nhưng mà có điều khi mình đọc như vậy thì mình bảo thôi chắc mình không làm thánh được. Nhưng mà đọc Phúc Âm mà gặp cỡ ông Thánh Phêrô bổn mạng của tôi ấy, thì mình mới thấy an ủi. Hay là mình đọc chuyện hạnh các thánh mà Thánh Augustino đó, thấy ông ấy ăn chơi vậy đó mà ông trở về với Chúa nên mình mới thấy an ủi. Cũng còn đường mà về chứ. Thành thử ra Thánh Marco này diễn tả Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, nhưng mà đồng thời là con người thực sự rất người. Đấy là một điểm lớn trong tin mừng Marco ta nên quan tâm.